Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi là để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người. Philip-phê thưa: Lạy Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con. Chúa Giêsu nói với ông: Ai thấy Thầy là xem thấy Cha? Sao con lại nói là xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều Thầy nói với các con không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật Thầy bảo các con, ai tin vào Thầy thì người ấy sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn vì Thầy về với Cha. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, trong tuần vừa rồi, cộng đoàn nhà thờ chính tòa này đón hai cái tang. Có một linh mục đã phục vụ ở nhà thờ trước năm 1975. Sau năm 75 thì Ngài đi học tập cải tạo, rồi tuần vừa rồi Ngài qua đời. Một cái tang khác là của một giáo dân. Chị cũng còn không phải là trẻ lắm, nhưng mà cũng chưa đến nỗi già quá, vẫn còn khỏe mạnh để đi dạy học. Rồi một hôm thì tan trường, cô giáo dẫn học trò đi qua đường, rồi không biết có ông tài xế taxi nào đó, ông ấy đang muốn chạy cho nó nhanh, thành thử ra chạm vào cô giáo té xuống đường. Vẫn đứng dậy được làm việc như thường, nhưng mà chỉ ít ngày sau đó thì người ta phát giác ra là chấn thương sọ não gì đó, rồi thì không qua học. Một cái chết như thế dĩ nhiên là tang thương, nhưng mà khi gia đình báo tin thì bảo rằng đã được Chúa gọi về nhà cha. Đây là cái từ mà người Công giáo hay dùng lắm khi mà nói đến một người thân qua đời, được gọi về nhà cha. Cái cụm từ này đối với tôi nó rất là đẹp, đẹp cả trong ngôn ngữ, đẹp cả trong nội dung. Và không phải là tự chúng ta sáng chế ra, mà nó được bắt nguồn từ Chúa Giêsu. Ở trong bài tin mừng hôm nay, anh chị em và các bạn thấy lúc bấy giờ là Chúa Giêsu sắp sửa bước vào cuộc thương khó và khổ nạn. Cái chết đang chờ trước mặt Ngài.
Các môn đệ của Ngài cảm thấy bồi hồi xao xuyến bởi vì mất đi một nơi nương tựa vững chắc. Vậy mà chính trong giây phút đó thì Chúa Giêsu lại nói với các ông: lòng anh em đừng xao xuyến. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, và Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em. Các bạn thấy không? Cái chết ở trước mắt mà Chúa Giêsu lại nói là trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy về nhà Cha là để dọn chỗ cho anh em. Một cái nhìn rất là tích cực. Mà người Công giáo từ lời của Chúa Giêsu, cho nên họ nói về cái chết như là một hành trình về nhà Cha. Thế thì hôm nay tôi không có ý nói về cái chết đâu, nhưng mà tôi có ý nói đến cái cụm từ về nhà Cha. Tôi sợ rằng là các bạn trẻ ở đây nghĩ rằng cái cụm từ đó nó chỉ có liên quan đến những người sắp chết, còn chúng mình còn trẻ thì không ăn thua gì. Không có đâu. Cái cụm từ về nhà Cha này nghe thì đơn giản, nhưng mà thực sự nó chất chứa cả một viễn tượng rất lớn của Kitô giáo mà nhiều khi chúng ta quên. Thế tôi xin phép phân tích cho anh chị em và các bạn một chút nhé. Có vị giám mục ở bên Pháp, đích cha Jacques Perrier, năm nay là năm kính Chúa Cha, giống như là chúng ta thấy trong nhà thờ. Thế thì Ngài có chuẩn bị một tài liệu cho giáo dân của Ngài. Và trong tài liệu đó tôi thấy Ngài có nói là khi đọc Kinh Thánh á, ta thấy Kinh Thánh sử dụng nhiều biểu tượng để nói về Thiên Chúa. Cái biểu tượng để nói về Chúa Giêsu là biểu tượng nào? Là con đường. Thầy là đường, sự thật, sự sống. Cái biểu tượng để nói về Chúa Thánh Thần là gì? Là hơi thở. Chúng mình sống là nhờ có hơi thở. Thế còn biểu tượng để nói về Chúa Cha là gì? Là cái nhà. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nghĩ rằng là biểu tượng để nói về Chúa Cha không chỉ nói về Chúa Cha mà nói về chính ba ngôi Thiên Chúa mới là cái nhà. Nhà thì ai mà chẳng biết. Nhưng mà tôi xin hỏi các bạn ở đây này, cái gì làm cho một nơi đáng được gọi là cái nhà? Cái gì? Có phải là khi chúng mình xây dựng cái nơi đó bằng những vật liệu mắc tiền nhất, trang trí nội thất đẹp nhất, thì đấy đáng gọi là cái nhà không? À, chưa chắc ạ. Nếu mà chỉ bằng những vật liệu xây dựng đắt tiền với để tiện nghi hiện tại thì không chừng nó mới chỉ là khách sạn, mới chỉ là nhà trọ, chứ không phải là cái nhà. Đang khi đó có những túp lều nhưng mà đáng được gọi là cái nhà, một mái ấm. Nếu vậy thì ta phải để ý đến nội dung tinh thần hơn chỉ là cái cấu trúc ở bên ngoài. Vậy thì về nội dung tinh thần, cái gì làm cho thành cái nhà? Có phải là bởi vì những người sống ở trong nơi đó có một mối liên hệ máu huyết với nhau? Bình thường là chúng mình vẫn hiểu như thế, mà điều đó cần thực sự. Nhưng mà thực tế thì tôi thấy có nhiều nơi trong đó toàn là những thành viên liên hệ với nhau rất là thân thiết về máu huyết, mà sao trong thực tế nó cứ như là hỏa ngục, cứ như nó không phải là nhà. Đang khi đó ngược lại, có những nơi mà những người cư ngụ trong đó xét về máu huyết thì chả có quan hệ gì, lại còn khác biệt với nhau ở nhiều miền đến cùng chung sống mà lại đáng được gọi là nhà. Ví dụ các sư ở trong nhà dòng chẳng hạn, và ở những dòng tu quốc tế đó thì nhiều quốc tịch khác nhau mà vẫn sống chung dưới một mái nhà hạnh phúc. Thế thì cái gì làm cho một nơi trở thành cái nhà? Nếu không phải là tình thương. Cái nhà là nơi mà người ta không chỉ ngừng lại như một phòng trọ, như một khách sạn mắc tiền, nhưng phải là một nơi ở đó người ta được chìm ngập và được hít thở từng giây phút những bậc khí yêu thương, khoan dung, tha thứ, nâng đỡ, chia sẻ với nhau. Nhà, khi chúng ta hiểu như vậy đó thì mình sẽ hiểu về nhà của cha. Nhà của cha là như vậy. Nhà của cha là chính ba ngôi Thiên Chúa. Ở nơi đó các ngôi vị yêu thương nhau đến nỗi ba mà chỉ là một. Và nhà của cha còn là cả cái thế giới mà cha tạo dựng này. Và thế giới đó phải đến một ngày nào đó mà tất cả mọi người sống với nhau như anh chị em vậy. Bởi vì tất cả chỉ có chung một người cha là cha chúng con ở trên trời. Các bạn bắt đầu thấy cái từ nhà của cha nó không đơn giản đâu, mà nó là cả một cái hiện tượng rất lớn ở trong triết học, nó gọi là cánh trung luận. Có nghĩa là thế này: bất cứ một nền triết học và một tôn giáo nào cũng phải cung cấp cho người ta một cái suy tư về những điều cuối cùng của lịch sử, lịch sử cá nhân, lịch sử thế giới. Và người ta dám nói rằng ngày hôm nay đó, triết học và tôn giáo nào mà có khả năng cung cấp cho con người một cái cánh trung luận hấp dẫn và khả thi thì nó có khả năng thu hút con người. Thế thì ở đây này, cái viễn tượng cuối cùng mà Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta bằng một từ ngữ rất đơn sơ, đó là nhà của cha, nhưng rất là sâu sắc. Bởi vì đó là chính đời sống của Thiên Chúa ba ngôi, đó chính là cái thế giới mà Chúa Giêsu dẫn chúng ta tới, một thế giới của tình thương hiệp nhất. Có thể nói đó là ước mơ lớn vô cùng của Chúa Giêsu, và vì chính cái ước mơ đó đó mà Ngài bước ra khỏi ngôi nhà của cha để đến thế giới này với một mục đích là một ngày nào đó dẫn cái thế giới này vào nhà của cha. Cho nên trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói một câu: thầy đến để ném lửa vào thế gian, và thầy ước mong cho ngọn lửa đó cháy bùng lên. Thành thử ra đạo Kitô không phải là một mớ lẻ luật luân lý, xong rồi cứ bắt các bạn phải giữ cái này, phải bỏ cái kia, phải tránh cái nọ, nghe xem mà nó mệt. Nhưng mà đạo Kitô trước hết là một biểu tượng về một thế giới huy hoàng của tương lai. Và khi mà chúng mình mang cái ước mơ của Chúa Giêsu vào trong tâm hồn của mình, biến cái ước mơ của Chúa Giêsu thành ước mơ của chính mình, thì cái ước mơ đó dẫn lối cuộc đời chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì khi bạn có một mục đích đó, thì cái mục đích đó xét về mặt hiện thực, nó sẽ xuất hiện ở thời điểm cuối cùng. Nhưng mà xét về mặt suy tư và ý thức thì nó có ngay từ khởi đầu, và nó âm thầm hướng dẫn tất cả đời sống, hành động của chúng ta. Tôi nói như vậy nghe có vẻ lý thuyết quá, nên nói bằng thí dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ bây giờ tôi đang sơn sửa cái nhà thờ, các bạn thấy cũng được 50% rồi. Mục đích là sơn lại nhà thờ này cho sáng, cho mát, đặc biệt để đón mừng năm thánh 2000. Đấy là mục đích. Cái mục đích này chắc là phải 3-4 tháng nữa mới hoàn thành. Thế nhưng mà cái mục đích đó đã có ở trong đầu tôi từ 3-4 tháng trước rồi. Và mục đích đó âm thầm chi phối mọi suy nghĩ để chuẩn bị. Chẳng hạn như là đặt câu hỏi: bây giờ tốn mấy trăm triệu thì lấy tiền đâu ra? Bằng cách nào? Tôi đã bắt đầu tìm cách là tiết giảm mọi chi tiêu, chẳng hạn như là mọi khi có những nhà thờ người ta ở xa, người ta nghèo đến xin, thì mình cũng cố gắng chắt bóp giúp đỡ người ta. Bây giờ mình hết rồi, mình phải lo cái nhà này thì thôi, không giúp người ta nữa. Thế cho nên cái mục đích đó nó đã có mặt ngay từ đầu, và nó âm thầm chi phối mọi chuẩn bị, mọi hành động của mình. Tương tự như vậy, chẳng hạn như trong nhà thờ đấy, có vài cặp bạn trẻ có một mục đích sắp tới này, tức là ta sẽ cử hành lễ cưới vào đúng ngày mùng 1 tháng giêng năm 2000. Thí dụ thế, cái mục đích đó phải tới 7-8 tháng nữa mới hoàn thành. Nhưng mà nó đã có ở trong tâm trí các bạn ngay từ giây phút này, và nó âm thầm chi phối tất cả cuộc sống của các bạn. Chẳng hạn ngày trước đó là có tiền là nhậu xả láng, bây giờ là chuẩn bị cưới vợ thì thôi phải để dành. Và nhiều hoạt động khác của chúng ta. Thế thì nếu mà bạn lấy cái ước mơ của Chúa Giêsu về nhà của Cha, về một thế giới mới làm ước mơ của mình, thực sự đó, tôi nói là thực sự chứ không phải lơ mơ, thì chính cái ước mơ đó nó âm thầm điều khiển toàn bộ cách sống của mình. Chẳng hạn nếu ta còn đi học, ta học để làm gì? Đức cha Bùi Tuần kể câu chuyện về một người bạn của ngài ngày xưa cùng học với nhau bên Thụy Sĩ, mà trên bàn học của anh có một tấm hình thằng bé Việt Nam đang ngồi trên lưng con trâu chăn trâu. Hỏi anh là làm sao mà anh để cái bức hình ở đây? Tôi để bức hình ở đây để luôn luôn nhớ về đất nước Việt Nam của mình, là một đất nước trẻ mà nghèo, để cố gắng học sau này về giúp đất nước. Một lý tưởng quá đẹp, có lẽ là nó xa lạ với nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Khi chúng mình học đó, chúng mình chỉ nghĩ trước hết là ta có mảnh bằng, có mảnh bằng xong rồi ta tiến thân, ta tiến thân là ta có tiền, người ta có tiền thì ta bước lên đài cao danh vọng, thế thôi. Mình đâu có cái lý tưởng gì nó lớn đâu. Còn nếu mà mình có cái ước mơ như của Chúa Giêsu đó, thì trong cái chuyện học hành của mình nó có một động lực mới, có một hướng đi mới. Và nếu mà ta mang trong lòng mình cái ước mơ của Chúa Giêsu, thì khi các bạn bước vào cuộc sống hôn nhân chẳng hạn, các bạn làm gì? Không chừng là do ảnh hưởng của văn hóa ngày hôm nay, chúng mình chỉ nghĩ bước vào cuộc sống hôn nhân để hưởng thụ. Mà nếu chỉ để hưởng thụ thì có lẽ chỉ có vài ba năm là chán ngay. Hôm nọ Đức Tổng Giám Mục nói với các linh mục chúng tôi là ngài theo dõi thì thấy mới năm 1998 vừa rồi có 60.000 đôi hôn phối kết hôn, thì có 10.000 cặp làm đơn xin ly hôn. Đấy là chưa kể bên cạnh 10.000 cặp ly hôn còn biết bao nhiêu là cặp đổ vỡ mà chưa đến mức độ ly hôn. Thế thì bây giờ nếu mình có cái ước mơ như của Chúa Giêsu đó, thì mình sẽ bước vào cuộc sống gia đình với mục đích gì? Để xây dựng gia đình của mình trở thành cái cộng đồng yêu thương, làm cho nó thành nhân tố để có phần xây dựng một thế giới mới. Nghe lớn lao nhưng mà thực sự, thì tôi xin chia sẻ với anh chị em và các bạn đôi điều như thế, để ta thấy đạo của mình không phải chỉ là một mớ lề luật đâu, có một viễn tượng đẹp vô cùng, một ước mơ lớn vô cùng, và trở thành Kitô hữu có nghĩa là lấy ước mơ của Chúa Giêsu Kitô làm ước mơ của chính mình. Các bạn có thể nói với tôi rằng điều đó khó lắm, có ai nói là dễ đâu, bởi vì đạo của chúng ta được quy về cây thập giá của Chúa Giêsu. Để thực hiện ước mơ đó, Chúa Giêsu đã không bước lên ngai vàng, mà đã bước lên kênh thập giá. Đương nhiên là khó, làm sao mà dễ được. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn không ngừng mời gọi mình đó, mang lấy cái ước mơ của Ngài trong lòng mình, để ước mơ đó dẫn lối cho cuộc sống của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng mỗi một chủ nhật khi mà ta họp nhau ở đây đó, là Chúa Giêsu gieo cái ước mơ đó vào lòng mình. Và nếu mình còn có những gì sai sót thì ta sửa đổi thôi. Cũng giống như là trong bài đọc thứ nhất hôm nay đó, cộng đoàn Kitô hữu sơ khởi ở Jerusalem, các bạn cứ nghe đó là một cộng đoàn lý tưởng lắm, một xã hội cộng sản mẫu mực. Bởi vì ở đó mỗi một người ta làm được bao nhiêu tiền người ta bỏ vào của chung hết, rồi chia sẻ đồng đều cho mọi người dùng. Quá lý tưởng. Ấy thế mà cái cộng đoàn lý tưởng đó hôm nay có chuyện đấy. Hôm nay có chuyện là ngay trong nội bộ có những người than cho tôi bị bỏ rơi. Thế thì các tông đồ phải giải quyết thôi. Lời Chúa là trên hết. Chúng tôi phải dành thời giờ để lo việc cầu nguyện và rao giảng lời Chúa. Nhưng mà bây giờ trong anh chị em phải cắt cử một số người để lo cái công việc phục vụ. Làm sao mà không có sai lầm? Vấn đề là mình sửa chữa thôi. Cho nên tôi nhớ ở trong Tương Latinh có một câu giống như là châm ngôn: sai lầm là một điều xấu, nhưng ở lại trong sai lầm là một điều xấu hơn. Không ai trong chúng ta không sai lầm. Điều quan trọng là mình khiêm tốn, mình nhìn nhận, rồi mình sửa đổi lại. Thì hôm nay Chúa Giêsu chia sẻ cho ta cái ước mơ về nhà của Cha, và vì cái ước mơ đó Ngài đã sẵn sàng hiến thân mình trên thập giá. Xin Chúa cho ước mơ đó mỗi một ngày cũng được thấm dần dần vào trong tâm hồn mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, để ước mơ đó cũng hướng dẫn cách sống hàng ngày của mình. Xin mời anh chị em cùng tuyên xưng Đức Tin.